Chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban thoại mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 11 thanh giêng năm 2014 phật lịch 2557 giáo trình Phật pháp Vấn Đáp cho kinh Milanda Banha bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài khỉ, sẽ do thượng tọa Sắc Đẳng giảng giải. Dạ, con xin không thấy thượng tọa Giác Đẳng và thông tin. Đặt lại. Đề tài hôm nay, bài học tu tập về thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài khỉ, sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hành đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự. Thiên nhân sư, Phật, Thế Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đối tám vị. Đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho sinh Milinda Ban Ha, bản dịch của Trì Sư Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài khỉ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Đệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ thưa con không có. Dạ con kính cung thỉnh thượng tọa Đệ Siêu ạ.
Nam mô Thầy. Hôm nay chúng ta học về ví dụ đặc tính không khí. Không khí có hai đặc tính. Một là như trung bởi cây lớn ở cạnh bản xung xê để leo trèo. Và đồng thời có nhiều cành nhanh như vậy nó cũng tránh được sự sợ hãi của kẻ thù. Cái đặc tính thứ hai là con khỉ, cái trú xứ của nó là cọ cây, phải đi cành cây, nó sinh hoạt cũng ở trên đó và nó ngủ nghỉ cũng ở trên cây. Với hai cái đặc tính này, ngài Navasila ngài đã đem ra là một thí dụ để dẫn giải về cái hành trạng tu tập của một vị hành giả. Từ cái sự kiện thiên nhiên như là người, thú hoặc đồ vật hoặc như thao hồ, có những cái đặc tính như thế nào, ngài Navasila là một vị đã giải thoát một bậc A-la-hán với đầy đủ tuệ phân tích. Ngài đóng lên các pháp môn tu tập từ sự thiên nhiên ấy bằng thí dụ. Và hôm nay thì bài học này chính do chính chúng tôi đảm trách thuyết giảng. Cũng xin lưu ý với các vị MC là hôm nào mà hãy có thần tội giấc nặng. Những lần thì chúng ta tỉnh thần tội giấc nặng, còn nếu như cái ngày của các vị khác thì chúng tôi sẽ dừng lại. Nhưng nếu là cái ngày mà chúng tôi giảng mà quý vị không thấy có thượng tọa giác đẳng vào thì quý vị cứ giới thiệu và đọc bài trước thì chúng tôi sẽ giảng trực tiếp hội thượng phải dừng lại. Bởi vì trước sau gì chúng tôi cũng giảng. Bây giờ xin mời Phật tử đi đọc chánh kinh, sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu thuyết giảng bài học này. Nam mô Phật Thầy.
Thành ra con Thanh Thủy kính lễ, kính chào đạo tràng, và con xin điều tiết cho sếp cũng như là bài học ngày hôm nay giáo trình Phật Pháp đánh giá theo kinh Nilanda Panha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về sức đánh của loài khỉ. Thưa Ngài Natasena, điều mà Ngài nói là hai tính chất của loài khỉ nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu là dương, giống như loài khỉ, trong khi đi đến chỗ trú. Thì khi đi đến chỗ trú ở khoảng trống, có hình thức như thế, là ở thân cây to lớn vĩ đại, được tách biệt, có cành lá ở mọi nơi, là chốn nương nhờ cho kẻ bị sợ hãi. Tâu là dương, giống như loài khỉ. Tâu đại dương, tương tự như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên sống nương tựa vào vị thầy, người bạn tốt lành, có hình thức như vậy, là gì? Có liêm sĩ, khéo cư sự, có giới hạnh, có thiền pháp, nghe nhiều, vì duy trì, giáo pháp, đáng mới, đáng kính, đáng trọng, vì tuyên thuyết, có sự nhẫn nại với lời nói, vì giáo giới, vì giải thích, vì chỉ dạy, vì thức tỉnh, vì khuyến khích, vì tạo niềm phấn khởi, tâu đại dương. Điều này là tính chất thứ nhất của loài khỉ nên được hành trì, tâu đại dương. Còn có điều khác nữa, loài khỉ đi đứng ngồi chỉ ở trên cây, nếu nó rơi vào giấc ngủ thì nó trải qua việc trú đêm ở ngay tại chỗ ấy, tâu đại dương. Tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên có khuynh hướng ở rừng, nên đứng, đi, ngồi, nằm và rơi vào giấc ngủ chỉ ở trong rừng, nên kinh nghiệm về sự thiết lập niệm ở ngay chỗ ấy, tâu đại dương. Điều này là tính chất thứ gì của loài khỉ nên được hành trì, tâu đại dương. Điều này cũng lại được trưởng lão Sariputta Kiệt tướng quân chánh pháp nói lớn, ngay cả trong khi đi kinh hành, trong khi đứng hoặc dưới việc ngồi và việc nằm, vì tùy khu chiếu sáng ở khu rừng, chính khu rừng ấy được ca ngợi. Kính thỉnh thượng tọa tại siêu từ khi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bất Tha Giả. Kính thỉnh thượng tọa tại siêu.
Kính thưa quý vị, có nghe rõ chúng tôi đâu không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Không biết thầy Đức Học Tính là Đức Học Tăng có nghe rõ không ạ? Namo Buddhaya. Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. Kính thưa đại đức Phật, kính thưa đại giáo pháp, kính thưa chư tăng, thân chào tất cả quý vị khu Phật tử. Các bậc A La Hán và các bậc tỳ kheo thiết tha mong mỏi với việc tu tập, thì các vị ấy thích sống đời viễn ly và phải trú xứ thích hợp cho đời sống viễn ly, tức là nơi thanh vắng yên tĩnh. Vì ở nơi thanh vắng yên tĩnh, các vị không bị chi phối bởi tiếng động tiếng ồn, mới có thể tập trung được tư tưởng để suy nghĩ biện pháp, để chánh niệm trong thiền định. Hình ảnh một vị tỳ kheo cư ngụ ở rừng ở dưới gốc cây, không bị dính mắc bởi chùa chiền sớm làm hội chúng, không bị dính mắc bởi những chú sư, những yêu thất. Hình ảnh đó thật đẹp, hình ảnh đó được Đức Phật ngày tán thán và chư vị A La Hán tán thán. Giống như vậy, chỉ rừng đặc tính của loài khỉ rừng là chỉ thích cái cú xứ ở tại những cổ cây, ở trên những cái cổ cây rừng có nhiều cành lá, cành nhánh. Tương tự như thế, vị hành giả nên sống nương tựa vào vị thầy hay là người bạn tốt. Điều này có ý nghĩa đặc biệt là bởi vì một vị xuất gia tu tập trong ngũ đầu chưa có kinh nghiệm nhiều về cái việc hành pháp, chưa có kinh nghiệm nhiều về việc hiểu giáo pháp, cho nên vị ấy cần phải nương tựa vào vị thầy hay là một vị bạn đồng phòng hạnh hiền thiện, giống như là con khỉ nương tựa vào cái cổ cây gì đó, nương tựa vào cổ cây lớn có nhiều cành lá để làm chỗ trú ẩn an toàn. Một vị thầy hay là một vị bạn đồng phong hạnh hiền thiện có đặc tính, có cái pháp tính như thế nào để một vị xuất gia nương tựa ở đây? Ngài Narada Ngài đã nêu rõ về các đặc tính của vị thầy hay người bạn lộc phong ảnh hiền thiện. Một là vị thầy ấy hay người bạn đọc phong ảnh ấy là vị có nhân sĩ, tức là những vị sống biết hổ thẹn. Tự bản thân vị đó biết e dè ở trong lời nói, e dè trong cái trở hành, như vậy gọi là vị của linh sĩ. Mà ở trong Phong Pali gọi là chữ lách chi. Lách chi ở đây thì là người sống có linh sĩ. Là một người khéo cư xử. Những pi xa lá ở đây tức là có cái cách cư xử tốt đẹp. Đối với một vị thầy khả kính hay là một người bạn đồng hòa hành khả kính, chính là người có được một cái lối sống hiền thiện, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều có một cái sự cẩn trọng, nên gọi là hiền thiện. Khi mà tiếp xúc với người khác, vì ấy cứ giữ một cách đẹp, có nghĩa là chỉ nói những điều tốt đẹp, làm cho người khác có sự tiến hóa và lợi ích. Thì như vậy thì tôi là người khéo cư xử, không có làm cho người khác phải phiền lòng vì cái hành vi, cái cử chỉ của mình. Thứ đến nữa là một vị thầy, một vị bạn đồng phòng hạnh của giới, lại nữa là một vị có thiện pháp, lại nữa những vị ấy là người đa văn, học nhiều hiểu rộng về giáo pháp, là những vị duy trì giáo pháp, khả tính, khả ái, là một vị biết cách thuyết pháp để giáo giới, để giải thích, để chỉ dạy, thức tỉnh và tạo niềm tin cho người khác, là vì có sự nhẫn nại, kham nhẫn với lời nói. Đó là những đặc tính của một vị thầy đáng cho người khác nương tựa, hay là cái pháp tính tốt đẹp của một vị bạn đồng phẩm hạnh của trí đáng được phép nương tựa. Khi mà được gặp một vị thầy như vậy, hay là một vị bạn đồng phẩm hạnh có trí như vậy, thì vị hành giả nên nương tựa theo vị thầy ấy, nương tựa theo bạn đồng phẩm hạnh ấy. Cũng như khi được nương tựa vào cái cây đại thụ, đại thụ xung xuê cành lá. Ở đây có gì? Trong luật Đức Phật Ngài có dạy, Ngài có quy định một vị tỳ kheo xuất gia, sau khi nương tựa vào phổi nơi vị thầy rồi, khi mà vị đó đủ năm tuổi hạ trở lên, tức là sau 5 năm, nếu một vị đó có được một cái ở đây, quý vị xin hỏi quý vị có nghe được như chúng tôi nói không?
Dạ.
Một vị xuất gia tu tập, khi vị đó có đầy đủ những cái thiện pháp, có thể là có thể tự lập được, thì mới rời khỏi di chỉ, tức là không cần phải nương tựa nơi vị thầy hay là người bạn. Còn nếu như vị đó không có đủ bản lĩnh để sống tự lập tu tập, thì vị đó cũng dầu cho trên năm hạ, vị đó vẫn phải sống nương tựa nơi vị thầy hay là người bạn đọc phẩm hạnh. Còn đối với một vị xuất gia là tiên nhi theo thông luật quy định, thì vị tây di đó phải trọn đời nương tựa của thầy, bởi vì một vị tây di ngoại trừ ra vị tây di đó là một cả là hạng thôi. Còn nếu như một vị tây di phàm phu thì không thể tách rời khỏi thầy được. Sự nương tựa như vậy có 3 điều lệ. Lợi ích thứ nhất là khi mình sống có cái chỗ nương tựa, và cái chỗ đó là một vị thông hiểu Phật pháp, có nhiều kinh nghiệm trong cái việc giảng dạy giáo giới sắc tấn khích lệ, thì như vậy khi mà mình sống gần, mình sẽ được học hỏi nhiều về giáo lý, về kinh nghiệm tu tập. Nương tựa với các bậc thầy hay là các bạn đồng phạm hạnh có trí như vậy, thì vị này sẽ không cảm thấy hốt hoảng sợ hãi, và nhất là vị ấy, một vị hành giả sống nương tựa như vậy không cảm thấy khó chịu khi mà mình có điều nghi ngờ thắc mắc về giáo pháp. Hãy sống ở gần thì có cái điều gì nghi ngờ thắc mắc là mình hỏi liền, chứ không có để lâu được, bởi cái sự nghi ngờ nó là một mũi tên. Khi mà chúng ta nghi ngờ một vấn đề gì về pháp mà chúng ta không có cái chỗ nương tựa để chúng ta hỏi, thì chúng ta sẽ cảm thấy lạc lõng. Ngày xưa thì không có phương tiện thông tin như bây giờ, cho nên một vị xuất gia thì không hay tư duy là phải sống cận kề với thầy để mình trực tiếp học hỏi. Còn đối với ngày nay thì cái phương tiện như là điều khiển tin viễn thông nó dễ dàng, cho nên một người học trò dù ở cách xa thầy vẫn có thể điện thoại để hỏi Phật pháp, hỏi những điều thắc mắc vân vân. Nhưng mà ở đây đó, cái việc mà chúng ta hỏi từ xa mặc dù nó thuận lợi, nhưng mà bên cạnh cái thuận lợi đó nó cũng có cái không đẹp, không tốt. Là bởi vì khi mà chúng ta ở cận sát, ở cận kề, có cái điểm gì mà chúng ta thắc mắc, chúng ta hỏi trực tiếp. Và những điều nào mà được giải thích mà chúng ta chưa rõ, chúng ta có thể đặt lại câu hỏi hay là yêu cầu xin vị thầy giảng dạy lại cho mình nghe. Còn khi ở xa thì mình chỉ hỏi khi được trả lời xong thì thôi, chứ mình không có dám hỏi lại, bởi vì nó mất thời gian nữa, nó tốn kém. Và quan trọng nhất là cái vấn đề khi mà chúng ta hỏi pháp từ nơi vị thầy, chúng ta có cái thái độ kính cẩn để nghe, để nghe pháp, thì chúng ta sẽ lãnh hội nhiều hơn là chúng ta ở xa khuất mặt, chúng ta gọi điện về để chúng ta hỏi vị thầy những cái điều mình thắc mắc trong cái điểm. Khi vị thầy đang trả lời, lúc đó chúng ta có thể lơ lửng ngó nhìn ở chỗ khác, chúng ta không có sự chăm chú nghe. Nó có những trường hợp như vậy, nó cũng đem đến sự bất lợi. Cho nên khi mà chúng ta muốn học hỏi thì chúng ta học trực tiếp sẽ có sự tiến bộ nhiều hơn là chúng ta học từ xa. Và cái điều thứ ba đấy, thưa quý vị, lợi ích cho một người được trong thân cận nương tựa vào cái vị thầy hay một vị bạn đồng hoàn cảnh có thí, là luôn luôn lúc nào vị đó cũng là cái tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Và khi mà chúng ta muốn làm cái việc gì, chúng ta cũng có cái sự gọi là có lòng tào nguyện, bởi vì chúng ta nhìn thấy vị thầy hay là nhìn thấy người bạn đồng phạm hạnh nghiêm túc, thì lúc đó chúng ta cũng có cái sự dè dặt trong cái sở hành của mình, và chúng ta noi gương theo vị đó để mình làm cho tốt. Và do vậy cho nên việc mà vị hành giả tu tập nương tựa vào vị thầy hay là người bạn đồng phòng hạnh có trí, điều đó đem đến ba điều lợi ích như thế. Cho nên khi một vị hành giả phải sống nương tựa, cũng giống như là nó chỉ được mà nương tựa vào cái cột cây cổ thụ, một cái lớn để có cái sự ẩn náu. Còn những cái nhỏ ở trong rừng thì con khỉ nó không có nương tựa. Cây nhỏ dầu cho cao cỡ khoảng 2-3 thước, nhưng mà cành nhánh nhỏ nó không có nương tựa vào đó, nó chỉ nương tựa cây đại thọ có cành để đứng thôi. Ở đây những gì, nếu một người thật sự tu tập, thiết tha tu tập, thì vị đó sẽ cảm thấy sống có sự nương tựa là một điều đem đến sự an ổn, khỏi cái sự sợ hãi. Ở đây chúng ta đọc qua cái điểm thì chúng ta cũng thấy có nhiều trường hợp đối với Đức Phật khi Ngài vừa mới thành đạo, thì Ngài khởi lên cái tư tưởng thật không phải lẽ. Nếu tấm không có cái chữ, không có đối tượng để mà mình cung kính, mình nương tựa, thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới tìm xét xem ở trong thế gian này có ai đáng để Ngài nương tựa kính lễ hay không. Thì lúc đó Ngài mới thấy rằng không ai có đủ đức độ và trí tuệ như một vị chánh đẳng giác. Thì trong trường hợp này, nếu mà Ngài là vị chánh đẳng giác mà Ngài đảnh lễ người ấy, thì người ấy đồng với bảy mạnh. Do vậy cho nên Ngài mới nghĩ đến là Ngài nương tựa vào, Ngài cung kính pháp mà Ngài đã chứng đạt. Lúc đó Đức Thế Tôn này đứng yên nhìn cậu Tê Bồ Đề, rồi sau đó thì ngồi để suy nghĩ về pháp, Ngài có sự cung kính pháp. Bây giờ nếu một người tu tập, một vị xuất gia hay là đại gia cư sĩ, nếu mà chúng ta không có cơ hội để chúng ta nương tựa vào cái vị thầy hay là người bạn nào còn hành có trí, thì ít ra chúng ta phải nương tựa vào pháp. Sau khi chúng ta đã học hiểu được một cái pháp môn nào thì chúng ta nương tựa vào đó mà chúng ta tu tập. Có như vậy thì chúng ta mới thành tựu được cái sự an vui. Khi mà mình sống xuất gia tu tập mà mình không có cái chỗ nương tựa thì cũng chẳng khác nào như là một người không có biết lội. Khi mà họ xuống nước mà họ không có nương tựa vào một khúc gỗ hay là một cái phao, thì người đó có nhiều cái sự sợ hãi. Bởi khi mà nước cuốn trôi họ, hoặc là họ bị giật bẻ, thì lúc bây giờ họ sẽ bị chìm xuống và họ ngập nước mà họ chết, hoặc là họ bị tắt nước. Như thế nào thì một người tu tập được cần phải có cái sự nương tựa. Và ở đây chúng thì theo công ty pháp thì có những trường hợp mà được gọi là ý chỉ duy, gọi là niết giác, tức là giác. Tức là có những biện pháp mà nó khởi lên do nhờ cái sự nương tựa. Mình nương tựa một cái gì đó làm cho thiện pháp phát sanh được, thì cái đó gọi là ý chỉ duy, là một chỗ nương cho. Thì tất nhiên ở đây có nhiều trường hợp ý chỉ duy dùng cho cái pháp là hữu tri hay là vô tri cũng có cái sự nương tựa. Trong cái vấn đề này thì chúng ta cũng nên nói một điều nữa là có một cô Đức Phật Ngài dạy rằng Atahi Atalo là thu khu nơ thu Phrutia, ta là chỗ nương tựa của chính ta, không ai là chỗ nương cho mình được cả. Thì ở đây chúng ta phải hiểu câu nói này nha, có nghĩa là trong cái việc mà chúng ta tu tập để chúng ta thành tựu đạo quả hay là thành tựu thiền định, là phải do tự mình, chứ chúng ta không phải ý lại người khác hay là ban xin cầu ứng người khác ban cho được, là phải tự mình làm ý chỉ chính mình. Đó là cái vấn đề khác. Còn cái vấn đề mà khi mình chúng ta xuất gia tu tập, chúng ta cũng phải có sự lưu tựa nơi vị thầy hay là người bạn đồng học hành có trí, để chúng ta được học hỏi, chúng ta được nhắc nhở chỉ bảo. Thì như vậy cái chỗ nương tựa chỗ này, cái điểm mà chúng tôi muốn nói ở đây, cái chỗ nương nó là khác. Còn cái việc mà chúng ta phải tự mình ý chỉ, tự mình nỗ lực, như Đức Thế Tôn cũng vẫn có dạy là Akha Tao Tha Ta Tâm Hê Hít Thị Tân A Tập Tâm. Như Lai là vị chỉ đường, còn sự nỗ lực và chính do Đức Phương. Đức Thế Tôn này là vị thầy bài vẽ chỉ cái con đường cho mình đi. Nếu mà chúng ta muốn đạt đến mục đích là tự mình phải dấn thân, phải hành trình trên con đường đó, thì chúng ta mới đến nơi. Chúng ta ngồi đó, chúng ta văn kinh Đức Phật, thì Đức Phật này không thể cứu rỗi chúng ta được đâu. Cho nên ở đây trong ý nghĩa mình gọi là vị hành giả phải nương tựa, nên sống nương tựa vào vị thầy, người bạn tốt là một ý nghĩa khác, chứ không phải là một vấn đề chống cái với Phật môn Atani Atano là thuộc. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải học. Ví dụ giống như là con khỉ rừng mà nó nương tựa vào hồ cây để sinh hoạt vậy đó. Cái đặc tính thứ hai của loài khỉ trong bài học này, chúng ta đã nghe tôn giả Na Tất Thi Na ngài giải thích cái đặc tính thứ hai của khỉ. Khi mà cái loài khỉ đi đứng ngồi chỉ ở trên cây thôi, và nó ngủ nó cũng trải qua giấc ngủ, chúng tôi mở ngay tại chỗ ấy, tức là tại trên cây, ở trên cành cây, chứ nó không có chung đất mà nó ngủ. Thì ở đây ý nói rằng là một vị hành giả nên có linh hướng ở rừng, nên đi đứng nằm ngồi ở trong rừng, ở cái nơi yên tĩnh, nơi an tịnh. Trong 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia gọi là Abhidhamma Pratipada, thì trong đó có cái điều là một vị xuất gia phải luôn luôn tự hỏi rằng là các chi bộ hô hăng chung nha ra đây em phải ra mà mít, ta có thích nơi thành bám chặt, luôn phải tự hỏi và tự nhủ như thế, để khi xuất gia tâm không có còn mong hướng về cái hội chúng, ở những cái nơi ồn ào, và nhất là đi tìm đến những cái chỗ để mà nói chuyện tầm phào, điều đó là không thích hợp cho đời sống của vị xuất gia tu tập. Một vị xuất gia tu tập là phải thích ở cái nơi thanh tắm, sinh hoạt của mỗi nơi thanh tắm, dù đi dù đứng dù nằm ngồi hay là ngủ nghỉ cũng ở cái nơi thanh tắm. Ở đây tôi giảng là cái tin án này nói đến cái việc mà đi đứng nằm ngồi, đi vào giấc ngủ ở trong khu rừng này. Cái chữ khu rừng ở đây chúng ta phải hiểu là cái chỗ thanh vắng, cũng giống như khi mà Đức Phật ngày dạy thiền tứ niệm xứ hay là ngày dạy những cái pháp môn tu tập khác. Ở trong lời kinh Đà Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng có dạy rằng này các vị theo, đây là khu rừng, đây là hồ cây, đây là ngôi nhà trống, đây là đống rơm, là những nơi thích hợp để có sự tinh tấn nỗ lực tu tập. Các ngươi hãy nhiệt tâm, chấp để hóa tiếp người ta trở đây như gì, bất luận ở đâu không phải chỉ là khu rừng, bất luận ở phương xứ nào có cái sự yên tĩnh lánh xa khí ồn ào, và nhất là không quên tụ, không quên tụ mẹ nắng phe phái, hoặc là rủ nhau một nhóm để sinh hoạt, để nói chuyện, để vui cười, thì cái điều đó là Đức Phật không quở trách. Một vị hành giả tu tập là phải luôn luôn thích ở cái nơi thanh tâm, một cái chút xíu ta vắng, để gì đó có cái sự chuyên tâm suy nghĩ biện pháp mà không bị dao động bởi cái tiếng động ở bên ngoài. Vì đó mới chuyên tâm để thiết lập chánh niệm, là tu tập thiền định, mà không phải bị quá nhiễm bởi cái hội chúng. Kính thưa quý vị, một người tu tập ở cái nơi thanh tâm, vì đó có bốn điều thành tựu, bốn điều tốt đẹp. Thứ nhất là vị này có cái sự kính trọng Đức Phật, bởi vì chính Đức Phật ngài cũng ở cái nơi thanh tâm, ngài cũng khi xưa ngài từ bỏ hoàng cung đi sâu vào rừng xa thật xa với cái thế giới đời người để mà ngài thành thiền. Dù cho trước đầu ngài tu tập khổ hạnh, nhưng mà chính nhờ vào cái hạnh tốc tiện liên ở cái nơi thanh vắng như vậy, ngài đã trải nghiệm nhiều trong cái việc tu tập, nên Đức Phật này thường tán thán về cái hạnh tiện liên ở cái núi xứ tịch thanh vắng. Một vị mà thích thú những nơi thanh vắng yên tĩnh như vậy, vì đó là người biết kính trọng Đức Phật và thực hành theo Đức Phật. Cái lợi thứ hai của cái người thích ở rừng đó là vị này có được cái cơ hội tốt để mà tu tập thiền định, không phải bị quá nhiều. Cái lợi thứ ba đối với một vị thích ở cái thú xứ xa vắng, vị này không vì không có tiếp xúc, không có giao du với mọi người, cho nên vị này ít vấp phải những cái khuyết điểm về cái lời nói. Do cái sự sống ở nơi thanh vắng yên tĩnh, sống một mình độc cư, vị đó sẽ chuyên tâm sống bằng nội tâm, chuyên sống bằng nội tâm, bởi vì ở cái trú xứ xa vắng nó thích hợp cho cái đời sống nội tâm, cho nên vị này không có mắc phải cái lỗi lầm. Ngày nay như quý vị, các vị xuất gia không có quen sống ở nơi thanh tâm một mình, các vị này thích sống ở chỗ nào đông người ồn ào, có thì nam thì nữ đi đến thường xuyên, thì chính những chỗ này làm cho đời sống tu tập của vị đó nó bị trở ngại, bởi vì nó không có thích hợp với môi trường. Và cái lợi thứ tư là người mà sống hiển nhiên ở những nơi thanh vắng như vậy dễ đắc được đạo quả thiền định. Người mà đắc đạo quả thiền định không thể nào là cái lỗ tâm ngũ môn, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi mùi lưỡi những vị thân xúc chạm, mà vị này phải sống bởi vì pháp thiền định phát sanh do cái lỗ ý môn, nương theo cái lỗ ý môn. Cho nên đối với người mà sống ở nơi thanh yên tĩnh thanh tâm, người đó sẽ có cơ bản là bị đến chứng đắc dễ dàng. Như vậy thì đối với vị hành giả cần phải tu tập giống như cái đặc tính thứ hai của ngũ khí, là nó sinh hoạt, thậm chí là trong giấc ngủ nó cũng ngủ ở trên khay. Thì vì hành giả nên có cái sự ưa thích quan hỷ trong những nơi thanh vắng, đi đứng nằm ngồi cũng ở nơi thanh tắm, dù tôi ngủ nghỉ cũng ở nơi thanh tắm. Ở đây quý vị trong bài kinh khu rừng, Đức Phật này đã mô tả lại cái sự trải nghiệm của ngài trong cái thời gian sống ở rừng sâu khổ hạnh. Ngài nói thật không dễ gì cho một người, cho những vị sa môn và la môn cũng phạm tục có thể ưa thích ở nơi rừng sâu bởi vì có nhiều cái sự sợ hãi. Thế nhưng đối với người có sự thiết tha tu tập thì ở tại rừng sâu nó lại là cơ hội, cái môi trường tốt để tích trữ vị hành giả tiến hóa. Nhưng mà nếu một vị hành giả tu tập ở cái nơi thanh tâm yên tĩnh một mình thì vị hành giả phải là người phóng lặng được cái năm pháp thiền tán, thì vị đó sống ở nơi rừng sâu yên tĩnh tĩnh mình mà không có sự sợ hãi. Thế nào là năm? Đức Phật hay dạy rằng những vị sa môn và la môn nào nội tâm còn ứ đầy tham dục thì người vị đó sẽ không kham nổi với sự sống ở rừng sâu thanh tâm, vì này luôn luôn có sự sợ hãi. Tiếp đến một vị tỳ kheo, một vị hành giả nếu sống muốn sống ở rừng sâu nơi yên tĩnh thanh vắng mà không có sự sợ hãi thì vị đó phải là người đã khắc chế được cái tâm sân hận. Khi nào vị này còn cái tâm sân hận thì vị đó sống ở nơi thanh vắng vậy, càng yên tĩnh thanh vắng thì vị đó càng cảm thấy khó chịu, cảm thấy sợ hãi hốt hoảng bởi vì cái chân tâm bị được họ. Một vị mà sống có sự biến giác, không có sự tinh cần thì vị đó cũng không thích hợp để sống ở đường sở nơi thanh tấn. Vị này có những vị sa môn và la môn có cái tâm tương loạn động phóng dật thì vị này cũng không có thích hợp để sống ở nơi thanh tâm. Một vị sa môn và la môn còn nhiều cái sự hoài nghi, tư tưởng ngờ vực qua lai như vậy không có thích hợp sống ở rừng sâu, ở nơi thanh tấn, bởi vì rất là hốc quả trở lại. Cho nên mặc dù được khuyến khích là chúng ta phải thích sống ở cái nơi thanh tấn, nhưng mà nếu như chúng ta còn bị phiền não chi phối, nhiều tâm phiền tái chi phối, thì chúng ta sẽ không thích hợp với cái đời sống ở rừng sâu, bởi vì lúc đó tâm tư nó sẽ bị dao động bởi cái sự sợ hãi kiềm đạo. Hôm nay chúng ta học về hai cái đặc tính của con khỉ. Đặc tính thứ nhất là con khỉ nó sống nương tựa vào cột cây thôi, cột cây to có cành có chín nhánh, nó nương tựa ở cột cây đó để nó không có sự sợ hãi, cũng như một vị hành giả sẽ nương tựa vào vị thầy bạn có trí thông hiểu Phật pháp. Và đặc tính thứ hai là con khỉ nó sinh hoạt, thậm chí là nó ngủ, nó cũng ở ngay tại cái cội cây ấy, nghĩa là ám chỉ một vị hành giả tu tập là phải ưa thích ở nơi thanh tâm, cái chỗ yên tĩnh thanh tâm là cái chú chú đặc biệt cho cái vị hành giả. Chúng tôi xin được tóm tắt cái nội dung của bài giảng ngày hôm nay và mong rằng tất cả chư tăng Phật tử chúng ta phải có hai cái đặc tính như vậy, là chúng ta biết nương tựa vào vị thầy hay bạn và hoàn hạnh của tí, hai là chúng ta thích sống ở nơi yên tĩnh thanh tâm để mà tu tập. Chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, và tiếp theo là phần thảo luận của chư tăng về cái đề tài bài học. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh thượng tọa giác lãng quan chỉ điều họp cho các câu thảo luận của bài học ngày hôm nay, với sự tham gia trả lời của thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Pháp Tân, khi nãy chúng tôi có thấy để Đức Phật tính vào, không biết tại sao để Đức Phật tính đi ra. Bây giờ thì còn hai vị xin kính tỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy.
Sao tôi kính trình sự tập của sư. Và chị tôi biết vào thưa quý vị tới hôm nay vì quý vị ra phi trường thành ra trở về hơi trễ. Xin kính trình sự tập của sư đã giúp điều khuyết. Và thưa quý vị bây giờ thì chúng ta mở đầu của buổi thảo luận ngày hôm nay. Chúng ta biết rằng như lời sự tập của sư giảng là người tu tập có một đặc tính của lời kỹ, đó là thích nương tựa ở những cây cao bóng cả, những cây to lớn, thì người tu tập nên biết thân cận biết các bậc lành bậc thiện trí. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì có một chữ là chữ bạn á, thường chỉ những người ngang hàng với mình hay là người thấp hơn mình. thỉnh thoảng chúng ta cũng có bạn mong đi nhưng mà hiếm lắm, thường là bạn là người bằng mình, còn như là thầy tổ hay là vị lớn mình không thể coi là bạn gì. Nhưng mà phải chăng cái tiếng bạn là hay là thiện hữu trong Phật pháp đó, là chỉ như tất cả những người mình thân cận, có đúng như vậy không? Xin được thỉnh sự tổ hợp đăng hoan hỷ nói rõ thêm về điểm này. Xin thỉnh thưa rõ.
Như vậy thì nhìn vào đó cái bản lành ở Phật giáo nó rộng và được gọi là phân gồm hai là bản ghét và bản lành, thì từ bản lành là gom cho tất cả những cái pháp lành mà người nào còn cái pháp lành đó được gọi là bản lành. Thì ở trong cái câu thảo luận của một này thì xin trả lời như vậy, nếu có gì thì tỉnh thương tỏ bổ sung thêm, mà bây giờ cũng dẫn với cái trường hợp như thế nào nha.
Tăng tuyên truyền sự tòa Pháp Đăng. Và tiếp theo thì xin được kính thỉnh sự tòa Pháp Tân. Câu hỏi mà chúng ta thường có trong cuộc sống là khi mà chúng ta gọi là bạn thân hay gọi là bạn mà cũng thích chơi du, là những người mình rất là ưa thích, người đó mang lại cho mình niềm vui, người đó mang lại cho mình sự đồng cảm, mang lại cho mình sự thông cảm, và cũng khi mang lại chúng ta sự thương cảm này. Nhưng mà mức độ quan trọng là người thích những người đó, người rất là bạn. Nhưng mà phải chăng là theo trong kinh đó, thì một người thiện hữu, một người bạn lành, người đáng thân cận, không nhất thiết là người mình ưa thích, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của sư và Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, ở đây đó thì con nghĩ rằng chúng ta không thể sống một mình ở trong cuộc đời này mà chúng ta không có bạn hay là không có người thân được. Họ có thể chia sẻ mình hay hoặc là mình ưa thích cái người đó, dù cái người đó là ra, dù cái người đó mình mới gặp qua, hay hoặc là mình đã thân cận nhiều, mình có đã tiếp xúc rồi gần gũi rất là nhiều cái thời gian mình tiếp xúc gần gũi như vậy, do vậy mình ưa thích. Nhưng mà một điều đó là hiểu là ở trong trong kinh, thí dụ như ngày Xá Lợi Phất, ngày dạy là một trong bốn cái pháp mà gọi là cái nhân để làm tiến hóa cho cái đời sống tu tập của mình. Thì trong đó có một cái pháp là Đức Phật ở ngày Xá Lợi Phất ngày dạy rằng thân cận bậc thiện trí, bậc thiện trí. Thì chính các bậc thiện trí ở đây đó, chúng ta thấy rằng là mình thân cận ở buổi ban đầu, có lẽ là mình cũng chưa có phải là cái người mà mình ưa thích đâu, bởi vì chúng ta thấy rằng là cái tâm của một người phàm phu á, thì có lẽ là nhiều phiền não, có khi sân, có khi tham, si mê, tà kiến. Nhưng mà chính vì những cái điều đó nó làm cho trở ngại, hay là những cái sự chướng ngại làm cho mình không thể nào có cái sự thân cận, hoặc là mình có một cái suy nghĩ gì đó, để rồi mặc dù cái gì đó là một cái bậc thiện trí, bậc thiện trí. Nhưng mà ví dụ như là có một cái đời sống mà bằng cái đời sống chánh hạnh, nhưng mà nếu như mà mình có sự si mê thì mình không thể thân cận được, bởi mình nghĩ cái điều đó mình không thích. Dạ, cái điều đó mình không thích. hay hoặc là cái điều đó mình không có làm được, vân vân. Cho nên là mình không muốn thân cận. Nhưng mà ở đây đó, thì cái việc mà mình thân cận những bậc thiện trí đó, chúng tôi nghĩ là ở buổi ban đầu có lẽ là mình không có thích gì đâu, không có quan hệ gì đâu. Nhưng mà mình phải thân cận, bởi vì ở đây đó là mình có cái sự hiểu biết, có sự hiểu biết. Bởi vì mình nghĩ là mình thân cận những bậc thiện trí á, thì có cái điều kiện, có cái khả năng là mình có thể là tiến hóa được trong đời sống tu tập của mình. Bởi vì ở chỗ đó đó là mặc dù cái người đó là không phải là người mà mình quen biết, người đó không phải là người thân, hay thậm chí cái hành vi việc làm của người đó chưa hẳn là mình đã thích. Nhưng mà rồi ở buổi ban đầu là như vậy, nhưng mà rồi sau đó thì cái người đó do cái sự thân cận đó, thân cận, thì cái thân cận này đó chúng ta thấy rằng không hẳn là cái điều mà người mà mình ưa thích. Bởi cái thích của mình á, chưa hẳn cái điều thích của mình á là cái điều thích đúng đắn đâu. Chúng tôi nghĩ là vậy. Nếu như mà mình chưa có cái trí tuệ suy xét, hay hoặc là mình không có nhân duyên, mình không có nhân duyên, không có duyên, không có duyên, nói là không có duyên trong Phật pháp, thì mình chưa chắc là mình quan hỷ hay là mình ưa thích cái người đó, hay là ưa thích cái lời nói của người đó, hay là thân cận người đó. Nhưng mà khi mà mình thân cận á, thì xin thưa là cái việc mà mình thân cận với một bậc thiện hữu đó, thì không hẳn là đợi mình thích, chưa hẳn là đợi mình thích. Bởi vì cái thích ở đây đó thì chúng tôi nói rằng cái phiền não của mình nó có khi mình thích những điều xấu. Nhưng mà mình, chúng tôi nói là giống như là cái thuốc đắng mà giả tật vậy đó, thuốc đắng mà giả tật. Cái tâm của mình á, thì nó đối nghịch lại với những cái thiện pháp, đối nghịch lại với những cái chánh pháp. Cái tâm bất thiện của mình á, nó có cái khuynh hướng đối nghịch lại, nó đối nghịch lại. Và do vậy đó thì cái tâm của mình không ưa thích cái những cái hình ảnh, lời nói hay người đó, đối tượng nào mà mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà do mình có cái duyên lành hay hoặc là có cái sự suy xét, thì từ cái sự suy xét đó, suy xét bằng cái trí tuệ đó, đó là cái thiện pháp làm cái nhân để cho mình có được cái sự thân cận, có được sự thân cận. Thì cái thân cận này, cái thân cận trong Phật giáo đó, thật sự ra thì ví dụ như mình đến mình gặp một cái vị sư, hay là một cái người cư sĩ nào vậy, cái người cư sĩ đó có cái thiện pháp, lấy có cái đời sống chánh hạnh, rồi cái người cái vị xuất gia này cũng phải có cái đời sống chánh hạnh, thì ban đầu mình cũng mới là thấy là mới là như vậy thôi. Nhưng mà sao rồi mình thấy thích, mình thấy quan hỷ, rồi mình mới có thể thân cận được. Thì cái thân cận này đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình phải có cái duyên. Thứ hai nữa là mình có cái sự suy xét và nỗ lực rất là nhiều, mình mới có thể thân cận được. Thì cái thân cận ở đây chúng tôi xin thưa là thân cận với bậc thiện trí thức, bậc thiện trí thức. Thì chính cái điều đó làm cho mình có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống, chứ không phải là hoàn toàn là những cái điều, mọi cái điều mà chúng ta thân cận gọi là ưa thích hết tất cả đâu, không có ưa thích hết tất cả. Nhưng mà lần lượt đó thì chúng ta dần dần sau này đó thì chúng ta mới có thấy sự hoan hỷ, chúng ta mới thấy sự ưa thích, rồi có cái sự tiếp cận để mà mình học hỏi, hay là mình trao dồi ở nội tâm mình mới có được cái sự tiến bộ được. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà thường gọi giác đẳng vừa nêu. Con xin được phép xuống nhất kính tỉnh thường gọi trở lại.
Kính thưa sư Thọ Tinh, muốn được hỏi là không biết sư Thọ Tinh siêu có nghe được không? Nếu sư Thọ Tinh siêu nghe được thì xin được thỉnh sư Thọ Tinh siêu trả lời cho câu thần số ma. Giờ quý vị có thể chờ một chút xíu. Có vị nào text message thử xem thử tổ thử xíu. Xin được hỏi một lần nữa là chúng ta tôi xin có còn nghe được không? Thưa quý vị, hôm nay chúng ta chỉ có sự tòa tuệ siêu, sự tòa pháp năng, sự tòa học tâm nhạy tập trung mà thôi. Dạ vâng, đã thấy sự tổng sư đưa tay. Kính chừng dạ. Dạ vâng, sự tổng sư khi mà chúng ta nói rằng hành giả thiết lập niệm, tức là tu huân tập chánh niệm ở trong cả bốn cái tư thế đi đứng ngồi nằm, thì phải chăng là ở bất cứ một cái tư thế nào, động tác nào thì chúng ta cũng có thể tu tập chánh niệm được? Xin thỉnh thưa tổ sư.
Đức Thế Tôn có dạy về một vị tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo có chánh niệm? Thì ở đây về các tỳ kheo, vị tỳ kheo có chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Thì ở đây chúng ta thiết lập niệm một vị hành giả tu tập là phải giữ chánh niệm, tu tập toàn thời gian. Có một số vị hành giả bây giờ họ nghĩ rằng chỉ trong cái thời hành thiền thì mới giữ chánh niệm trong cái điều như điều một hơi thở chẳng hạn. Nhưng thưa quý vị, được gọi là tu tập thiền quán thì ở trong cả bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, ngay cả những lúc những tiểu quan nghi mắt nhìn tới nhìn lui, lúc tập y, lúc phản bác, thì nó đều có chánh niệm. Và chẳng những chánh niệm mà bị ở tỉnh giác khi đi cứ đứng nằm ngồi được. Cho nên đối với sự việc tu tập là tại sao cần phải có một cái trú xứ xa vắng như ở rừng sâu chẳng hạn, là bởi vì khi ngồi yên ở dưới gốc cây thì nó chánh niệm được, khi thì nó đứng dậy đi kinh hành thì nó chánh niệm cũng được, và khi thì nó nằm xuống thì nó cũng chánh niệm được, không có bị ồn ào, bị chi phối bởi tiếng động hay là chi phối bởi hoàn cảnh ở bên ngoài. Có cái sự tu tập toàn thời gian chánh niệm như vậy mới đạt đến cái kết quả bởi vì cái danh từ được gọi là anupassana tức là quán liên tục thi liên tục không có gián đoạn. Cũng giống như là người nông dân khi mà họ đắp bờ đê có cái lửa mội nước, nước sẽ chảy vào, thì người đó phải lấy một cục đất đắp ngay vào chỗ đó. Nhưng mà không phải chỉ lấy có một cục đất đắp chỗ đó rồi nước nó vẫn bung cái cục đất đó để mà chảy tràn vào. Do đó họ phải đắp liên tục 2, 3, 4, 5 cái cục đất đắp liên tục, thì như vậy nó trở thành một khối đất để chặn cho mỗi nước, thì nước nó không có chảy, không, nó không có xì bờ đê mà nó chảy vào. Ở dưới quê thưa quý vị, thường thường đi chiếc xuồng, người ta đi chiếc xuồng, khi nhỏ chúng tôi có đi chiếc xuồng. Chiếc xuồng khi mà bị lũng hay là bị nứt dưới đá, nước bắt đầu nó thấm rịn vào, mỗi một cái miếng đất sét rồi két vào chỗ đó cũng như không két vào nữa, nước nó phun ra nó trôi mất. Do đó cho nên cần phải két liên tục và lấy nguyên một cái mảng đất lớn để xét người ta chém ra lại để cho nước nó không có chảy ra. Cũng như thế nào thì ở đây hiện giả tu tập, nếu mà chỉ thỉnh thoảng chánh niệm trong lúc ngồi thiền thôi, còn những lúc đi lúc đứng lúc nằm mà tâm tư bị phóng dật của thất niệm, thì ngay khi đó thì não nó khởi lên, thế là không giải cả. Thì não thì cũng giống như nước nó chảy vào thì nó theo cái lỗ mũi mà chảy vào. Cái gì có đây cũng giống như là người ta dùng, người ta thao tác, người ta dùng cái miếng đất sét mà người ta chét lỗ mũi rồi lại, nghĩa là phải làm liên tục thì nó mới không có câu chảy. Để cái gì liên tục thì phiền não nó không phát sanh. Nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cái câu nói là thiết lập chánh niệm trong cả bốn tư thế như chúng ta ngồi, điều đó chúng ta phải hiểu rằng là vị hành giả cần phải có cái sự tu tập toàn thời gian. Ở trong các cái trường thiền, các vị thiền sư, các cái trường thiền trên thế giới, các vị thiền sư cũng khuyến khích các vị hành giả tu tập toàn thời gian như vậy, ngoại trừ là những lúc ngủ nghỉ thôi. Lúc mà ngủ quên thì lúc đó không có thể điện được. Còn thể lúc thức thì dù đi lúc nằm ngồi chỗ nào cũng phải có cái trách nhiệm. buổi đầu thì nó hơi khó, chúng ta cảm thấy như bị gò bó, bởi vì chúng ta bình thường từ nhỏ lớn chúng ta sống phóng dật không quen được. Giống như là hồi nhỏ mà mình đi học, cái giờ mà bắt buộc phải ngồi ở trong lớp, ngồi nghiêm chỉnh ở trong lớp, thấy nó gò bó. Cho đến khi mà vừa nghe tiếng trống tan học thì bắt đầu giống như ông vỡ tổ, là học sinh nó tràn ra khỏi lớp và bắt đầu tạo nên cái cảnh huyên náo ồn ào. Cái việc giả tu tập không nên như vậy. Không phải là chúng ta có trách nhiệm trong lúc chúng ta ngồi thiền rồi chờ cho đến khi mà hết giờ thiền cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng rồi mình đứng dậy, mình đi ra ngoài, mình sinh hoạt, nói, cười bình thường, không phải như vậy. Mà một vị hành giả tu tập rốt ráo là vị hành giả phải có trách nhiệm toàn thời gian ở trong một ngày. Nếu mà chúng ta thử làm như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng trách nhiệm liên tục nó sẽ có nhiều cái lợi cho chúng ta. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Ấn nêu ở trong câu số 3. Xin viết lời đi Nam Mô Bổn Thầy, kính tỉnh Thượng Tọa trở lại điều họ.
Sau khi kính trình Thượng Tọa Tuệ Sư, bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ, nếu mà mình có được cái thuận cảnh thuận duyên mình tu thì quá tốt, quá lý tưởng. Nhưng mà trong trường hợp mà cái hoàn cảnh nó không có được thuận như mình nghĩ và bạn bè không được tốt như mình nghĩ thì mình làm sao để tu tập? Không kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Trong câu nói lực số 4 thì bạn làm hợp ý tính và bạn cũng dự kiến tự nguồn lý của công bằng của câu tự lợi của mình. Thật sự thì khi bạn làm là trình tụ được khác, còn khi mà mình không có bạn làm, không có tố chứ đức hợp thì mình có ép hết ý tính và ép hết mà mình tu tập. Bởi vì khi mình nói đến một cái người bằng lành là những người thành đạt trong cái pháp lành, còn bây giờ nếu không có bằng lành thì mình đưa vào pháp lành, lấy cái pháp lành căn bản làm duy trì, làm thầy, làm bạn, làm vị đạo sư để mình tu tập. Thường thì chúng ta thấy Đức Phật cũng và nói nếu một cái người mà ở một cái thứ nào đó vật thực không có đầy đủ nhờ thiếu thốn, nhưng mà ở đó tu tập được đó, thì vị đó vẫn tiếp tục tu tập ở đó. Còn khi nào mà ở chỗ nào đó mà tu tập đó, mà không được, tu tập không được mà lý thức thực thì mình cũng không có vật thực, không có bốn món vật dụng, thì chỗ đó nên bỏ đi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tu tứ thích hợp những điều kiện mà nếu mà là không thích hợp đó, thì nó cũng có một cái điều, nếu mình ở đó cái thứ thứ nó không phù hợp nhưng mà mình không tập được, hoặc là cái bằng lành không còn nhưng mà mình không tập được, mình đi bắt thực tập cũng có thực tập thì mình vẫn ở đó mình tập tốt. Thường thường nếu mà trong cái hoàn cảnh mà không định lợi thì mình coi đến mức độ nào, nếu mà nó ảnh hưởng tạm bệnh của mình hoặc là ảnh hưởng đến đời con tu tập của mình có nghiêm trọng thì mình có thể dời chỗ ở. Thì bình thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật là cái gì đầu tư về dạy cho tâm tống cái thứ thứ Đức Phật hoặc là bạn hữu Đức Phật hoặc là một thành Đức Phật, những cái điều gì Đức Phật nó thì dễ dàng chính xác đầu ạ. Còn nếu mà mình ở đó mà không có bạn bè mà mình có vật thực hoặc là không có bạn bè mình còn mình có thể ở đó tu tập được, thì tưởng mình biết rằng có những chỗ yên tĩnh mình có thể dễ tu tập, nếu mình tăng tiến hoặc là tu tập dễ tiến bộ. Còn nếu mà ở cái đó mà không có bạn lành, không có vật thực hay không có cái tướng chiếu nó không có phù hợp để mình tu tập thì mình có thể đi chỗ khác, có thể đi chỗ khác để mình tu tập. Còn nếu mà ở đó đó thì những cái điều kiện không phù hợp nhưng mà có cái pháp của Đức Phật là phù hợp. Tại mình tưởng chẳng gì thấy rằng mình học cái pháp của Đức Phật bị đạo cũng được học hết thì mình không thứ là cái pháp học mình đã học rồi để mình thành trì, để mình làm cái pháp cái điểm lộ trong tâm của mình, thì những cái pháp lành này thì đó cũng là cái điều kiện mà thường thì đa số khi tăng thì học và hiểu biết được để lựa chọn như thế nào đó. Thì khi mình thấy nó có những lúc mà những cái thời mà trong kinh cũng nói là thời chiến tranh hay thời đó khác có những khó tu tập thì nó cũng có những trường hợp như vậy, mình khó tu tập như vậy nhưng mà mình cũng duy trì để thanh nhẹ thiền định để giờ mình chờ qua thời kỳ một cái thời gian đó để mình tu tập được. Cái đó là cũng là cái cách khi mình chịu đựng được, nó cũng là cái cách để tiến bộ. Thì ở trong cái câu thảo luận này thì cũng xin trình bày như vậy, có cái gì thì cũng cũng không có đang là chúng ta thì xin trình bày để mình xin giải thích như vậy.
Sao tôi chỉ kịp sự thật hợp đăng. Bây giờ thì xin được trả lời với sự thật hợp tăng. Sự thật hợp tăng chúng ta biết rằng mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi thì mình có thể theo dõi được những gì đang xảy ra. Nhưng mà mình ngủ thì không theo dõi được. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta nghe cái câu là ngủ với chánh niệm hay là thức dậy với chánh niệm. Thì khi mình ngủ với chánh niệm là mình hiểu như thế nào? Xin tỉnh ý kiến của sự tổ tịch.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào toàn thể đại chúng ở trong rừng. Quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn chú Trang. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong cái gọi là ngủ có chánh niệm á, thì một trong những cái điều mà thường được nhắc đến trong kinh Đại Niệm Xứ, khi đi đứng nằm ngồi, thì cái việc mà nằm ở đây, khi mà nói đến nằm mà ngủ, nằm thức hay là nằm ngủ, thì thật sự ra cái chánh niệm là một cái pháp mà một cái người tu tập cần phải giữ. Bởi vì nếu như chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta tu tập mà khi đi đứng hay là ngồi gì đó, chúng ta đều có cái chánh niệm. Nhưng mà khi nằm xuống tâm chúng ta nghĩ việc này nghĩ việc kia, chúng ta loạn động thì nó cũng chưa tròn đủ gọi là niệm, chánh niệm được. Bởi vì cái niệm này nó phải nói là có cái sự liên tục, chánh niệm phải có cái sự liên tục ngay cả cái lúc ngủ. Thì thường là chúng ta có cái thói quen, chúng ta có cái thói quen khi ngủ, mỗi người có cái cách ngủ khác nhau. Có người thì chúng tôi thấy có người họ ngủ chuyên họ lại là nằm úp, rồi có người thì nằm ngửa, rồi có người thì nằm nghiêng bên trái, có người thì nghiêng bên phải. Chúng tôi nói rằng là cái việc mà ngay cả cái thế ngủ mà chúng tôi thấy đó, đó là như Đức Phật á, thì trong kinh mô tả là ngài nằm nghiêng ở bên phải, nghiêng bên phải. Trái tim của chúng ta đó là nó nằm bên trái, nằm bên trái, nghiêng bên phải, và đầu thì dai hướng bắc, quay hướng bắc, tức là quay hướng bắc, mặt quay về hướng tây. Khi mà Đức Phật ngài tịch diệt, thì cái việc mà ngài nằm ngủ, ngài nằm nghỉ đó, thì nó cũng có cái nhất định. Nhất định ở đây là chúng tôi nghĩ rằng giống như là một cái con sư tử mà nằm nghiêng về bên phải, Đức Phật thì ngài cũng được nghiêng về bên phải. Chúng ta mà nghiêng về bên trái á, chúng tôi nghĩ rằng là cái tim của mình ở bên dưới, mình nghiêng về bên trái thì trái tim của mình nằm bên dưới, thì nó ép, nó làm cho mình khó thở, làm cho mình mệt, hay là máu chạy không đều, làm cho mình không thể nào. Thì khi mà máu chạy không đều á, thì cái điềm mà cái điềm chúng tôi nói là mình nằm chiêm bao á, thì nó có những cái nguyên nhân, thì trong đó có cái nguyên nhân làm cho máu mình chạy không đều á, mình thấy những cái ác mộng, thấy những cái cảnh mà nó chúng ta cảm thấy như là nó không được vui, hoặc là bị người ta dí, hoặc người ta đánh đập, hoặc là chạy mà lọt xuống dưới vực thẳm, vân vân. Thì những cái điều mà nguyên nhân từ ở nơi cái cơ thể của mình mà mình nằm ở bên trái, nó có sanh ra những cái ác mộng mà mình thường gặp. Thì đối với một cái người mà ngủ chánh niệm thì theo chúng tôi nghĩ là về hình thức đó, về hình thức thì mình cũng không thể nghiêng ở bên bên trái, mà mình cũng không phải là nằm úp, và cũng không phải, càng không thể nào nằm ngửa. Thì tùy vào cái thế, nhưng mà nếu nghiêng về bên trái thì chúng ta cảm thấy như nó là riêng bản thân của chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng rất là dễ chịu. Nằm ở bên phải thì rất là dễ chịu, nghiêng bên phải rất là dễ chịu, và do vậy đó thì cái giấc ngủ của mình nó cũng được an vui. Có một điều đó là trước khi mà mình ngủ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng để cái tiềm thức của mình đi vào trong sự vắng lặng đó, thì mình phải tập trung cái tâm của mình, hoặc là trú vào trong riêng bản thân của chúng tôi nghĩ rằng là mình trú vào trong hơi thở, theo dõi hơi thở, và mình gác hết mọi cái việc xung quanh với đời sống của mình, hoặc là chuyện chưa tới, hoặc chuyện đã qua, hoặc là những cái tác động, cái hình ảnh ở bên ngoài, cái tiếng động ở bên ngoài, chúng ta đều gác qua một bên. Bây giờ tâm của mình tập trung trên một cái đề mục, trên cái sự hơi thở của mình ra vào, mình cứ theo dõi hơi thở ra vào, mình giữ được như vậy đó, và đến mình cứ hơi thở vô thì biết vô, ra thì biết ra, vô thì biết vô, ra thì biết ra, mạnh yếu thì chúng ta phải biết rõ, như là lúc mà mình ngồi thiền, lúc mà ngồi người thiền, cái người mà ngồi thiền đó, thì cũng nếu mà dựa trên cái đề mục hơi thở đó, thì cũng phải dựa trên cái đề mục vô ra, đề mục lên xuống ra vô, chú tập chú vào trong cái nhân trung của mình, để mình biết cái hơi thở ra vào, mình biết như vậy. Thì do cái tâm của mình nó theo dõi một cách liên tục như vậy đó, đều đặn như vậy, và không có bị những cái cảnh của quá khứ, không có bị cái cảnh ở tương lai, và cũng không bị cái cảnh ở hiện tại tác động, thì mình lúc bấy giờ cái tâm của mình nó lắng dịu. Và khi mà lắng dịu như vậy đó, thì cái nội tâm của mình sẽ mình sẽ lắng dịu. Khi mà mình đi vào trong cái tiềm thức, đi vào trong cái giấc ngủ, thì cái giấc ngủ đó chúng tôi nghĩ là rất là chánh niệm, rất là an lành, khỏe khoắn. Khi mà mình nằm, theo chúng tôi nói về mặt hình thức đó, thì chúng ta có cái sự nằm nghiêng ở bên phải, ở bên phải, và mình phải có cái sự tập chú chánh niệm ở trong đó. Và khi mà mình có cái chánh niệm theo dõi hơi thở như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng mình không bao giờ thấy cái ác mộng. Và một cái giấc ngủ đó nó có một cái, mặc dù chúng ta ngủ thật, nhưng mà trước khi chúng ta ngủ chúng ta đã tập cho chúng ta có cái chánh niệm. Và khi mà chúng ta ngủ như vậy xong thức dậy đó, thì chúng ta cảm thấy nó an lành, cảm thấy nó dễ chịu, cảm thấy nó thoải mái do cái sự chánh niệm của mình. Thì cái tập đó nó cũng là cái liên tục trong cái lúc mình thức, và cho đến lúc mình ngủ, thì cái tiềm thức nó đi vào cái sự vắng lặng như vậy đó, thì chúng ta luôn có cái sự an lành do cái sự có cái sự tập chú chánh niệm như vậy. Thì ở đây đó thì con xin có vài cái ý liên quan đến cái câu hỏi mà Tường Tọa Giác Đản vừa nêu đó. Con xin được phép xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sau cái kính trình sự tập hợp tình hôm nay, sư Phật tử mặc dù sau khi chúng tôi đã hỏi có năm câu thảo luận, nhưng mà vẫn còn thì và có lẽ vì vậy chúng tôi xin được chia sẻ phần của mình đi qua đến bài học ngày hôm nay. Cũng có thể là chúng tôi sẽ nói cùng lại điều mà thầy tổ sư đã giảng, bởi vì lúc thầy tổ sư giảng chúng tôi cũng có mặt. Thứ gì tóm tắt một điều mà trong pháp thoại của thầy tổ sư đã giảng, đó là chúng ta được biết rồi, con khỉ đó nó có hai cái đặc tính. Một đó, là nó thích cây cao bóng cả, những cái chỗ nào cái tàn đại thụ và to lớn thì nó thích ở lại đó. Và thứ hai là cái chỗ nào mà nó cảm thấy thoải mái thì nó sẽ ngủ lại qua đêm ở đó. Cái chuyện mà con khỉ nó thích cây cao bóng cả là như quý vị biết là tại vì con khỉ nó chuyên cành, nó chìm từ cái cành này tới kia, thành ra như con cá thì thích cái hồ lớn, con khỉ thì thích cái cây lớn một cảnh giới hơn ha. Thì cái ví dụ đầu tiên mà cây cao bóng cả thì chúng ta thì ví dụ như là một cái người tu tập thì phải hoan hỷ, nên hoan hỷ với các bậc chân nhân, các bậc thiện nhân, những bậc thiện tín. Và điều thứ hai nữa là khi con khỉ nó ở cái nơi nào mà nó cảm thấy không an toàn thì nó ngủ được, chỗ nào mà an toàn thì nó ngủ. Nói cách khác là nếu đi chỗ nào mà nó cảm thấy buồn ngủ mà nó ngủ thì chỗ đó nó cảm thấy an toàn, cảm thấy thoải mái, thì đó là cái cảnh giới của nó. Khi mà chúng ta nói rằng cái cây cao bóng mát được ví dụ cho cái người những cái người mà thích hợp, mà khi mà chúng ta nói rằng cái chỗ mà con cuộc nghĩ nó cảm thấy nó buồn ngủ mà nó thích ngủ lại qua đêm thì cái chỗ đó gọi là cảnh giới an toàn. Thì tương tự như vậy là hành giả thích cây cao bóng mát tương tự như hành giả thích thân cận một thiền trí, mà hành giả quan hệ với cái trú xứ, cái hoàn cảnh thích hợp, điều đó có nghĩa là ở đó nó thích hợp cho sự phát triển về chánh niệm. Hai điều này nó là hai cái dấu hiệu rất ư là quan trọng đối với một người tu tập. Chúng ta lấy ví dụ như là quý Phật tử làm thơ. Mình làm thơ, mình có cái nguồn chi hứng, mình ưa thích thơ, mình gặp những người nào mà gọi là giỏi về thơ, có cái phẩm vị, có cái sở thích để mà bàn thảo về thơ thì mình cảm thấy vui, phần nhiều cảm hứng. Thì mình là người tu tập đó, mà mình gặp những vị mà thiện trí, những vị mà uyên thâm về Phật Pháp, những vị mà có đức tu thì mình cảm thấy hoan hỷ. Nhất là mình tu thiền, mình thấy những vị có tu thiền mình hoan hỷ. Cái đó giống như con khỉ mình, nó thích cái cây cao mát. Nhưng mà nếu quý vị làm thơ mà quý vị gặp cái cảnh mà mình cảm thấy xúc cảnh sanh tình, mình cảm thấy mình đến chỗ đó tự nhiên mình cảm thấy cái hồn thơ nó dạt vào, thì cái đó là một cái cảnh giới tốt cho vị thi sĩ, một người có hồn thơ. Riêng đối với chúng ta là người tu tập, Một cái người mà thật sự muốn tu, đi cái cảnh chùa nào mà nó thanh tịnh, đi cảnh chùa nào mà có điều kiện tu tập thì người ta thực sự hoan hỷ. Chúng tôi có đi hành hương để ý điểm như vậy là quý Phật tử có hai cái khuynh hướng. Có những Phật tử thích những ngôi chùa, có những Phật tử rất là thích những ngôi chùa đồ sộ nguy nga, đẹp đẽ trắng lệ. Nhưng mà những ngôi chùa đó thường là du khách lui tới. Du khách lui tới có nghĩa là khách cưới tấp nập thì cũng có cái đẹp riêng. Nhưng mà có những người đã đặc biệt thích những ngôi chùa mà tương đối là nhẹ nhàng, thanh tịnh và thích hợp cho sự tu tập mà chúng ta tạm gọi là thiền vị. Và thiền vị đến chỗ đó. Và khi đến chỗ đó thì mình muốn tu. Có một vài nơi mà chúng tôi đã từng đi xa ngang, như là ở Chiêm Mài hay là ở Mandalay, ở núi Sa Cai, hoặc giả là có nhiều cái nơi mà tự nhiên mình đặt chân đến mình cảm thấy cái tâm mình nó rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát và muốn tu tập. Thì thứ gì cuộc sống của chúng ta trong cái chuyện tu cũng như chuyện làm đó, thì chỉ có hai cái thế giới thích hợp thôi, đó là người và cảnh. Người mà uống rượu á thì họ cũng thích bạn rượu, họ cũng thích những cái nơi mà họ la cà như hàng quán. Những người mà làm việc chính trị đó thì họ cũng thích có những cái người bạn làm chính trị và những nơi lui tới làm chính trị. Và cái người tu thì cũng có những bạn đạo và cũng có những cảnh giới thích hợp cho người tu. Nhưng mà người và cảnh đó mà nó làm cho mình quan hệ đó thì ở đó nó cho mình thấy rất là nhiều cái điều về bản thân của chính mình. Đó là sự trắc nghiệm. Thí dụ như là quý Phật tử đi du lịch, quý vị thích nói chuyện với người đi du lịch. Nhưng mà quý vị thích đi du lịch thì quý vị không thích nói chuyện với những người mà nhậu nhẹt. Mà trái lại những người thích đánh bài thì phải thích loa chào với những người bạn đánh bài. Vậy quý vị nhớ rằng cái người và cảnh đó, nó cho chúng ta biết rất nhiều về bản thân của chúng ta. Khi nào mà mình đi chùa, khi nào mà mình sống ở trong những cái thiền, mình đến trong biết những cái thiền viện mà tối nay mình thích quá, thì đúng là mình gọi là có gần với tam bảo, có gần với sự tu tập. Có một lần chúng tôi lên trên Pavana Society, là nơi mà của ngài Buddha Tathagata đã thành lập để giải thiền. Thì thứ gì muốn lên trên đó thì phải đi lên Virginia và sau đó đi xe đường 152 đi qua tiểu bang West Virginia và đến đằng sau ở trong rừng. Ngày hôm tuổi Phật tử từ Washington DC đón chúng tôi rồi đưa chúng tôi lên trên đó thì chúng tôi nhớ là đi trong chiếc xe van có 8 người, chúng tôi và 7 người Phật tử. Thì lên trên đó vào một cái buổi trưa, tức là sáng tới hành trưa đi đến đó. Và khi mà trưa đến đó thì vào trong, đó là một nơi mà lúc chúng tôi lên thì ở trong trung viện thì có 22 acre đất và có cũng hơn 20 cái thiệt thất. Và chung quanh là rừng, và rừng nó nằm ở giữa rừng. Thì thứ gì mình lên mình thấy rất là thích, mình thấy rất là hoan hỷ. Chỗ sâu ở những nơi mà rất là thanh vắng và những người tìm cái cuộc sống yên tĩnh thì rất thích. Thì hầu hết trong phái đoàn thì ai cũng vui hết, nghĩ ngờ hết, trời mình tu là gặp cảnh lý tưởng quá. Nhưng mà có một Phật tử nói với chúng tôi là, ông nói thiệt với sư là tu là cái chùa nào mà có xe đi qua đi lại, có Phật tử người tới thì vui, để sống chỗ này mà trời tối xuống thế, trời tối xuống thấy nó buồn quá, nghe tiếng về tôi kêu là thấy bích mình đổ rốt rồi, là muốn đi về, không muốn tu nữa. Thì thật sự chúng tôi hiểu, rất là hiểu cái tâm trạng mỗi chúng ta có một cái thói quen, có cái sự ngừng ngủi, có cái sự ưa thích. Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy là đối với sự tiến bộ, đối với sự phát triển của mỗi người, của mỗi một cá nhân thì người và cảnh rất là quan trọng. Người ở đây đối với người tu thiền, đối với người tu tập đó đó là bậc thiện trí, đó là những bậc có tu tập. Và cảnh ở đây đó là thấy đó là một cái người mà thích yên tĩnh rồi đó, một cái người có cái công việc riêng thì thích yên tĩnh, còn cái người mà gọi là lông lông bông không có chuyện gì làm á thì họ thích la cà, họ thích cà kê viên cổng, họ thích bạn bè bạn hữu. Thành ra ở trong các thiền viện đó nó là như vậy. Cái người tu tập á, họ phải chuyển từ một cái khuynh hướng rất là thích tán gẫu, rất là thích nói chuyện giảm ý, sang một cái giai đoạn là mình rất quý thì giờ, mình rất mong có thì giờ yên tĩnh, và mình không có thích thú lắm đối với những cái chuyện mà chúng ta gọi là ồn ào, là tế toán, là những cái chuyện phiền phức. Ở đây có, nó không phải là chuyện đúng hay sai, mà nói chuyện là thích hợp hay không thích hợp. Và khi qua đó thì mình biết, lâu lâu mình phải tự nhìn lại chính mình là mình thích những người nào, mình thích cảnh nào, và trong cái thích đó, trong cái khuynh hướng, trong cái xu hướng đó, thì nó cũng cho chúng ta biết được cái mức tu tập, cái hướng đi của chúng ta ra sao. Thì thưa quý vị, tại sao mà từ trong quá khứ, ngay cả khi Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì những cái cảnh chùa đặc biệt là được chuẩn bị là một nơi rất là thanh tịnh. Chúng ta nói đến Trúc Viên, chúng ta nói đến Kỳ Viên, là những ngôi chùa nổi tiếng. Và thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì những cái khu vườn xoài của Thái Y Chi Vác Cá, khu vườn xoài của Amphapali, hoặc giả là những cái nơi thanh vắng, đã là cái nơi mà được xem như là đặc biệt, tiêu biểu cho cái đời sống, cái trú xứ của Đức Phật và Chư Tăng. Thậm chí những người ngoại đạo, họ thấy Đức Phật và các vị Đức Phật đi đến, họ nói rằng, ồ chúng ta hãy yên tĩnh. Sa môn Gotama và các vị tử Sa môn Gotama thích yên tĩnh. Tại vì quý vị biết rằng có một số những người đi tu á, thích đi tu thật, nhưng mà đi tu chỗ nào mà có bạn đạo rồi cũng phải có trò chuyện. Nếu mà chỗ nào đi tu mà một mình mà ta gọi là lủi thủi mình thì cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà kỳ thật mình đi tu phải là mình vô mình tìm cái chỗ mà những người nào mình thích, để tối ngày mình ngồi quay quần mình nói chuyện. Thật ra cái cuộc sống một mình nó cho chúng ta hàm dưỡng được nhiều thứ, nhưng mà đa số lại thích là có cái cuộc sống tương đối là có giao tiếp, rồi sống mình thì cảm thấy buồn, yeah, sống mình cảm thấy buồn. Nên đặc biệt là với một vị mà vun đắp chánh niệm thì một người bạn thân cận mà người đó có chánh niệm, người bạn đó ưa thích sự thanh tịnh, người bạn đó ưa thích sự giản dị, người bạn đó sống không có phàm lập phiền ai đó, thì điều đó là điều hết sức là cần thiết, hết sức là thích hợp. Còn trái lại, nếu mà chúng ta nghĩ là mình vô chùa tu tập tại vì ở nhà buồn quá, bây giờ vô chùa tu hết có người nói chuyện gì này chuyện kia đó, thì đôi khi mình cảm thấy thất vọng là tại vì thực sự cảnh giới nó không có thích hợp. Và chúng ta nhớ cái văn hóa của đạo Phật là cái văn hóa hàm dưỡng nội tại, là quân tu chánh niệm. Nên thường thường cái khuyên hướng các ngôi chùa đó là một vài chúng đúng nghĩa ngôi chùa đó là cái nơi thanh tịnh, dạ, nơi thanh tịnh để tu tập. Thì bây giờ thưa quý Phật tử, đó là vài điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay, sau cái bài giảng của Chư Tổ Chư Siêu và thảo luận của Chư Tăng. Phần bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo trong ngày. Ở trong bản kinh ngày hôm nay thì chúng ta có đề cập đến thì một cái buổi lễ mà có sự hiện diện của đại sư Kim Cang, đại sư Kamapa. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì có ba vị gọi là lớn của Phật giáo Tây Tạng, đứng đầu là Đức Dalai Lama, rồi tới là ngài Panchen Lama, tức là Ban Thiền Lạt Ma, và cái vị thứ ba là Kamapa. Vị này đang sống ở tại Ấn Độ và có cuộc sống lưu vong, thì vị này đã đến làm lễ ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Mời quý vị nghe bản kinh này qua bản dịch của Nhi Quang và sẽ được trình bày qua lời đọc của Vua Bắc Phi.
được dày á, nó một thành này, nó một sân say. Và chúng lấy chương trình tăng đi, thì chúng ta mới tìm hiểu chính thức chung hơn. Sau đây là phần giảng thông. Thì các anh như không thân thiện thì nhà nhà quên. Pasna India, ngày 14 tháng 12 năm 2013. Vì Kalapa thứ 17, nhà lãnh đạo tinh thần của tông phái các Phật giáo Tây Tạng, đã bắt đầu những lễ cầu nguyện những màn lưới an ninh chặt chẽ tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi được xem là nơi đản sanh của Phật giáo tại Niha, các vườn hoàng lâm. Hoàng trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là ước nguyện, và lam có nghĩa là con đường. Đây là lời cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Vì Kamapa trước đó đã giải thích rằng cứ ước nguyện hòa bình các vườn hoàng lâm là một con đường mà qua đó trong những lúc tối cần thiết, thương yêu và từ bi có thể được lan tỏa ra cả bên ngoài Bồ Đề Đạo Tràng. Hàng trăm Phật tử gồm cả chư tăng và các vị lạc ma từ các quốc gia khác nhau đang tham dự buổi lễ cầu nguyện các chư ngoan lòng được hướng dẫn bởi Kamapa Ocean Chinley Đọc Sư. Vị Kamapa đã bắt đầu buổi lễ cầu nguyện tìm kiếm hòa bình. Một viên cảnh sát nói gì trên. Cảnh sát trưởng tại Nissan Kuma Tivari nói do lo ngại về khủng bố, sự an ninh đặc biệt được sắp xếp cho vị Kamapa và Phật tử tham dự buổi lễ cầu nguyện. Vị Kamapa sẽ trú tại Bồ Đề Đạo Tràng cho đến khi buổi cầu nguyện hoàn tất. Tuần qua, cơ quan mật thám đã báo động với cảnh sát về khả năng khủng bố đối với các du khách Phật tử tham viếng Bồ Đề Đạo Tràng mùa đông năm nay. Hàng loạt vụ đánh bom tại chùa Đại Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng hôm 7 tháng 7 năm nay đã làm chấn động chính quyền, cư dân địa phương và du khách. Người quả bom nổ tại chùa Đại Giác và hai vị sư đã bị thương. Ba quả bom chưa nổ được phát hiện và được tháo ngoài trong cùng ngày. Sau hàng loạt vụ nổ, an ninh tại chùa Đại Giác đã được tăng cường. Chùa Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng là một di sản thế giới được công nhận bởi UNESCO cách thủ đô khoảng 110 năm trước. Vị Kamapa đã trú tại Ấn Độ như một tăng khách để kể từ năm 2000 khi ngài rời bỏ ngôi chùa Tích Sư Phương tại Tây Tạng để trốn khỏi chính quyền Trung Cộng. Sau khi đào thoát, vị Kamapa đã nương nhờ vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala trong khu vực Himachal và đất. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm là bước đài đó, con cũng chẳng sự trở lại điều hành diễn đạt được cái này sẽ.
Thưa chị giờ, Tổ tác phòng 2 Viện Phó Đạo và Giáo hội Phật giáo Đạo Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức một buổi lễ giới thiệu và phát nguyện cho những thành phần nhân sự mới vừa được hội đồng lưỡng viện ở trong nước bổ nhiệm. Buổi lễ phát nguyện sẽ được tổ chức ở tại hội trường Fiesta Hall, Santa Clara Fair, Santa Clara County Fair ở tại San Jose. Và buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 19 tây tháng Giêng, bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Nội dung của buổi lễ sẽ có hai phần. Phần đầu là phần giới thiệu thành phần nhân sự mới của giáo hội và lễ phát nguyện. Phần thứ hai là phần hội thảo. Ở trong phần hội thảo sẽ có ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất là một bài nói chuyện về nỗ lực chấn chỉnh giáo hội của Đức Vụ Tổng thống. Bài thứ hai nói về cái định hướng hoạt động của giáo hội trong thời gian sắp tới. Bài thứ ba nói về vai trò của người cư sĩ ở trong những phật sự giáo hội. Và thứ gì, đây là một buổi lễ tương đối đặc biệt bởi vì sau giáo chỉ số 10 đến vị cũng thần thông cho quý vị di chuyển hòa thượng và hòa thượng Như Đạt ở trong nước và hòa thượng Trí Lạc ngoài nước để tìm kiếm và sắp xếp nhân sự. Và cuối cùng thì nhân sự của hội đồng lưỡng nghị trong nước cũng như ở ngoài nước đã được phê chuẩn bởi Đức Tăng Thống cũng như hòa thượng viện trưởng viện hòa đạo. Và với lý pháp nguyện được xem như là lễ chính thức cho sự bắt đầu làm việc của các nhân sự mới. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bố Thí Tạm Mà đến thì hoàn mãn. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tính. Hôm nay thì Đại Đức Pháp Tính không có khỏe và không có khỏe trong người. Hy vọng rằng ngày mai này Đại Đức Pháp Tính sẽ tiếp tục sẽ cũng có thể giảng được. Bây giờ thì kính đại lễ Chư Tôn Đức xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Ta thu lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân tinh tạo giác đẳng. Ta thu lành thai con Nhật Huỳnh, xin thay mặt đại chúng con gươm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con đi hướng trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các thần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Quốc Thá Thâm Má xin phép được đóng rung tông dài gây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thà Giác.